cầu hồn cho ai? Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Tác giả James Harley Chase. Tập 2. Trong tiền sảnh khách sạn Easton, người ghi sổ trọ đang đôi co với một cô gái đứng cạnh bàn. Người cô cao lớn, tóc dày, một màu vàng ánh xõa xuống phủ chiếc cổ áo trắng. Một chiếc vali dán đầy những nhãn hiệu khách sạn đặt ở dưới chân cô. Tôi tiến đến và chờ một lúc. Gã nhân viên đó đang hỏi cô gái có dặn trước phòng trọ không. Cô gái trả lời là không có thì giờ làm việc đó. Người kia nhìn cô lưỡng lự và tôi có cảm giác hắn sắp từ chối. Tôi nói, sao lại phải ghi tên trước? Khách sạn của anh còn đủ chỗ cho cả một trung đoàn cơ mà. Hắn nhìn tôi vẻ lạnh nhạt và dửng dưng, nhưng cũng đưa sổ cho cô. Cô liếc nhanh nhìn tôi rồi ký phía dưới tờ giấy. Cô thật ưa nhìn, nước da thật đẹp, nét mặt thanh tú đều đặn. Gã nhân viên soạn đưa chìa khóa cho tôi. Tôi bước lại phía thang máy. Theo sau tôi là người bồi da đen mang vali cho cô gái. Cô cũng theo vào, được đưa lên tầng 3. Người bồi mở một cánh cửa phía đối diện phòng tôi trong khi tôi tra chìa khóa vào ổ. Lúc bước vào phòng, tôi ngoái cổ nhìn cô gái và cô cũng quay lại nhìn tôi. Cô lịch sự nói, cảm ơn. Tốt hơn là cô cố tìm chỗ khác, chỗ này dở lắm. Còn tệ hơn nữa ấy. Cô lại mỉm cười rồi bước vào phòng. Tôi khép cửa ngồi xuống ghế. Tiếng xe điện lăn nghiến trên đường, tiếng thang máy rít giữa các tầng lầu cho tôi thấy rằng nơi đây không phải là chỗ ta có thể suy nghĩ được nhiều. Tôi đốt thuốc và bóc ống điện thoại gọi mang lên whisky và soda. Tôi quay lại ghế và bắt đầu suy nghĩ về Wolf, Dixon, Esslinger và cả bọn họ. Tôi thấy ngay là mình có thể không gặp may vào lúc gần đây lắm. Đây không phải là lần đầu của tôi. Nhưng tốt hơn cũng nên báo cho đại tá Fosworth biết để tăng giá đặc biệt cho những nhân viên ông tung vào các trường hợp gai góc. Tôi đang nhẩm tính trong đầu những gì cần phải báo cáo, thì có tiếng gõ cửa. Tôi nói, cứ vào. Mà không ngẩng đầu lên vì nghĩ người ta mang rượu đến. Có tiếng phụ nữ nói ở phía sau, thật là ngu ngốc, tôi lại quên chìa khóa vali rồi. Tôi quay lại và đứng bật dậy. Cô đứng trên ngưỡng cửa, tay đặt trên nắm cửa, mắt thật đầy tin cậy. Tôi thoáng thấy đùi cô thon thả, đôi chân thật đẹp. Tôi nói, sao cô biết tôi còn tiếp tục bẻ khóa?
Ồ, chẳng biết tại sao, nhưng tôi nghĩ là ông giúp được tôi vì ông có vẻ giỏi giang và tháo giác.
Cô cười và nói, tôi chỉ chiếc ghế thứ hai. Mời cô vào một lúc, tôi dự báo mang rượu lên. Mẹ tôi có dạy là không nên ngồi uống rượu một mình. Cô lưỡng lự một lúc rồi khép cửa lại, đến ngồi trên ghế. Cô túm chiếc váy lên đầu gối và nhìn tôi.
Tôi đến đây vì chiếc vali.
Cô đừng lo vụ vali. Uống xong một ly rồi tôi sẽ lo cho cô. Rồi tôi lại ngồi xuống. Tôi chỉ mới đến cái xóa này có 3 tiếng đồng hồ thôi, cho nên không có bạn. Cô có vẻ ngạc nhiên.
Thật không? Tôi cứ nghĩ người như ông thì không thể nào không có bạn.
Chỉ không có ở đây thôi. Tôi không thích khung cảnh ở xóa này. Nó không thu hút người mấy. Cô không thấy sao? Cô lắc đầu.
Tôi vừa mới tới đây xong. Chúng ta giới thiệu làm quen với nhau hay cứ giữ ẩn danh?
Spencer. Tôi hơi nghiêng mình nói và thích thú nhìn kỹ cô. Mark Spencer. Thám tử từ. Cô nghiêm nghị.
Ông không cần phải hù tôi. Tôi có phải mới mẻ đâu. Ông bán gì ở đây vậy?
Tôi gõ tay vào đầu. Bán cái thứ này. Ở Crowview này người ta trả giá cao. Tôi đưa thẻ, cô xem xong rồi trả lại.
À, ông đúng là thám tử tư à?
Cô tò mò nhìn tôi. Mấy cô gái mà biết tôi là ai thì nhìn với vẻ lạ lắm. Cô bỗng lên tiếng.
Tôi là Marianne French. Tôi bán quần áo vải mỏng.
Cô hơi nhăn mặt lại.
Đáng chán là ở đây không ai ưa đồ mỏng.
Cô vuốt tóc.
Kệ, sao cũng được. Tôi quen rồi.
Người bồi đem rượu mạnh và soda lên. Hắn nhìn chúng tôi từ người này sang người khác. Cứ thế mà trợn tròn xoe 2 mắt như đĩa bay.
Tôi cho hắn ít tiền lẻ để hắn lĩnh đi cho sớm. Tôi bóc bao giấy quanh chai rượu. Ở cái xó này, tôi thấy chưa có ai ưa đồ mỏng, trừ cô. Cô dùng nguyên hay có pha?
Cô lắc đầu. Mẹ tôi dặn là chớ có uống rượu mạnh với người lạ. Tôi xin một ít soda thôi.
Tôi rót cho cô nửa ly soda rồi pha cho mình một ly whisky đậm. Tôi mời cô, rồi ngồi xuống, làm cạn nửa ly. Cô duỗi đôi chân dài và đẹp ra, hỏi.
Ông đến đây làm việc hay đi chơi?
Làm việc. Tôi trả lời mà trong bụng nghĩ rằng, có một cô gái như Marianne Friend ở gần để thỉnh thoảng đấu hót thì cũng thú. Không phải là thứ gái quay qua quay lại là có thể kéo tuột được vào phòng ngủ. Cô không nghe được chuyện gì sao? Ở thành phố này, trong 4 tuần qua có 3 cô gái tóc vàng mất tích. Tôi đến đây là để tìm ra họ đây.
Thế thì chẳng có khó gì lắm. Ông chỉ cần nhờ cảnh sát thôi. Cảnh sát giải quyết xong việc là ông đi lãnh tiền. Nếu có ai đi bán các thứ đồ quỷ này cho tôi thì tôi... Nhưng tôi phải tự làm lấy mọi việc.
Tôi cạn nốt ly. Thế mà tôi lại không nghĩ tới. Hay đấy. Cô nói với giọng mệt mỏi.
Đầu tôi đầy ý kiến nhưng lại không đến đâu hết. 2 năm trước tôi nghĩ là đi lấy chồng. Có con, nuôi dạy chúng. Nhưng cuối cùng rồi cũng không xong.
Cô nói thêm, mắt khép lại và nghiêng đầu dựa vào tay ghế.
Tôi muốn nói đủ một câu, nhưng nhìn vẻ mặt và nét cương nghị trên môi cô, tôi lại thôi. Tôi đành nói vui.
Cô đừng lo. Cô chưa hết tuổi độc thân đâu, thế nào cũng đến lượt cô.
Cô mỉm cười, thu đôi chân đứng dậy. Tôi phải đi mở vali mới được. Hôm nay tốt ngày đấy. Từ 2 năm nay, tôi mới gặp một người có cảm tình như ông.
Tôi cũng đứng dậy. Có lẽ tại cô không đi tìm. Thôi, chỉ chiếc vali xem tôi có lục nghề không.
Tôi chợt thấy cô không nghe tôi nói. Mặt cô đang nhìn ra cửa, kiểu của các cô nhìn thấy chuột. Tôi nhìn theo, có ai ngoài kia nhét vào dưới cửa một phong bì trắng. Tôi bước tới đụng Marianne, gạt nhà cô sang bên và mở toang cửa ra. Tôi nhìn sang 2 phía nhưng không thấy ai hết. Tôi cầm lấy phong bì nhét vào túi rồi nói thật thản nhiên.
Cô thấy khách sạn này chẳng ra gì không? Ai đời mới bước vào cửa là đã đưa giấy tính tiền rồi.
Cô hỏi, nét mặt lạ lùng. Ông có chắc là phiếu thanh toán không?
Tôi mở vali bằng chiếc kim cài đầu của cô, không đầy 1 phút. Tôi mỉm cười với cô. Cô thấy không, các bạn gọi tôi là Arsène Lupin, thật không ngoa.
Tôi tưởng tên ông là Mark chứ.
Cô nói. Đúng rồi, nhưng không phải với ai tôi cũng nói tên này đâu. Tôi mở cửa rồi quay lại. Tôi mời cô đi ăn tối nay được không?
Cô nhìn tôi, đôi mắt mơ màng. Tôi đoán ra cô nghĩ gì rồi nên thong thả nói.
Cô đừng cho tôi là anh công tử Dương Ba Xạo, không Dương Bảy cô đâu.
Cô đỏ mặt, bật cười rồi vội giả đáp. Xin lỗi, vì tôi gặp đủ thứ chuyện rồi. Một người con gái ở vào vị thế như tôi thường là để cả lố đàn ông dồ dập lên máu bào dày đến mệt.
Cô không nên ngại gì, thôi ta bỏ qua đi, nếu cô muốn nghỉ ngơi một chút.
Không, tôi xin vui lòng nhận lời, nhưng xin chờ tôi một lát để tắm rửa, 8 giờ nhé.
Đồng ý, tôi nói và khép cửa lại. Tôi quay về phòng, lấy chiếc phong bì trong túi ra đọc nhanh các dòng chữ đánh máy. Anh còn được 12 tiếng đồng hồ để rời thành phố. Không phải đợi nhắc đến lần thứ 2 đâu, anh sẽ không kịp biết đòn từ đâu đến cả. Không phải vì chúng tôi không thích anh, trái lại là khác. Nhưng ở Grandview thì không đủ không khí cho chúng ta thở thoải mái, cho nên thôi, ngoan đi và chuồn cho lẹ. Nếu không, chúng tôi bắt buộc phải định ngày đưa đám đấy.
Tôi rót ly rượu thứ 2 và ngồi xuống suy nghĩ. Gã nhét bức thư dưới cửa chắc hẳn là trọ ở một trong 2 phòng bên tôi. Hắn không đủ thời giờ để biến đi ngoài hành lang trong khoảng vài giây đồng hồ khi tôi bước ra cửa. Tôi cất tờ giấy thật kỹ vào túi, nghĩ ngợi một lát rồi lại bàn làm báo cáo cho đại tá Forsberg. Có cả hàng tá ý tưởng mâu thuẫn lẫn lộn trong đầu tôi. Một lúc sau, tôi mở vali lấy ra khẩu 38, tung tung trên tay rồi nhét vào nơi thắt lưng.
Chương 2.
Marianne nói thật bình tĩnh.
Tôi có cảm giác là có người theo dõi ta.
Chúng tôi vừa ăn tối xong và đang quay về khách sạn. Trăng thật tròn treo trên nền trời không mây. Khí trời đêm nóng bức khiến tôi phải cởi áo vest cầm tay. Marianne mặc áo mỏng, thích đi bộ trở về. Mới có 10 giờ khi chúng tôi rời khỏi quán. Tôi hít nhẹ cô.
Cô có thấy là uống vài ly cũng nóng đầu không?
Cô lắc mớ tóc vàng bồng bềnh.
Tôi không tin. Ông đừng nhìn quanh. Tôi vẫn có cảm giác là họ theo ta.
Lúc này tôi chẳng muốn gây sự chút nào. Chuyện của tôi không nên để Marianne dính vào. Tôi nhìn quanh để kiếm taxi, nhưng con đường thật vắng vẻ. Tôi ngoái lại sau, nhưng bóng các ngôi nhà phủ kín đường nên khó thấy gì rõ cả. Tôi bước gấp lên.
Tôi không thấy ai cả.
Phía trước quán lúc chúng ta ra có một người đứng đấy và bước theo chúng ta. Ban đầu thì tôi không nghĩ tới, nhưng tôi thấy lúc hắn đi qua khoảng có ánh đèn. Khi tôi quay lại, hắn nhảy dội vào trong một xó tối.
Nói xong, cô luồn bàn tay nhỏ bé vào tay tôi và bóp mạnh.
Hắn ra sao?
Tôi không thấy rõ hắn lắm. Hắn có vẻ to lớn, khỏe mạnh, nhưng tôi không kịp nhìn thấy hình dáng ra sao.
Được rồi, cô đừng ngại. Có thể là hắn chẳng theo ta đâu. Với lại rồi ta sẽ thấy hắn. Sắp tới chỗ quanh ở đằng kia, cô cứ việc tiếp tục đi tới.
Tiếng gót giày của cô nện trên mặt đường khiến hắn tiếp tục theo ta, để tôi đứng chờ ở góc làm hắn giật mình cái chơi.
Cô nhìn tôi vẻ lo lắng.
Ông thấy ý kiến đó có nên không? Có thể hắn nguy hiểm lắm đó.
Không, không, cô đừng ngại.
Tôi mơn nhẹ cái báng súng trơn lạnh của khẩu 38 giấu dưới áo ri lê.
Sắp tới chỗ quanh rồi đó, cô cứ việc đi thẳng. Nếu tôi bị chậm trễ, cô có thể tìm ra đường về khách sạn được không?
Được, chắc vậy.
Cô trả lời không mấy vững tâm.
Ông không để bị thương chứ? Tôi không muốn.
Cô đừng lo. Tôi vỗ vỗ vào tay cô. Nghề nghiệp tôi gặp chuyện như thế này là thường, vậy mà chưa bao giờ tôi bị thương hết.
Cô liếc nhanh tôi rồi tiếp tục bước đi. Tiếng gót gỗ nền lóc cóc trên lề đường lát gạch.
Tôi đặt tay lên khẩu súng, nép sát vào tường, nhìn nơi góc đường.
Tôi chỉ nghe tiếng ồn ào phía phố lớn vọng lại và tiếng nện gót giày của Marianne nhỏ dần. Sau cùng tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng lần tới. Khi đến gần góc quanh, bước chân chậm lại và im hẳn, lặng yên thật lâu. Tôi không nhúc nhích, nép mình thật sát vào tường. Thở chậm chậm qua mũi và lắng nghe mọi tiếng động. Bóng gã bên kia góc đường lên tiếng ho. Tiếng ho trầm và ghìm lại khiến tôi hơi rùng mình.
Một tiếng động khẽ, rồi một cái bóng dài ngoằng hiện ra trên mặt lề đường ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn nó như thấy một bóng ma. Hình như mồ hôi chảy phía lưng còn dưới cánh tay bỗng lạnh giá. Người kia đứng thật gần bên tôi. Và ánh trăng chiếu bóng hắn tôi thấy thật rõ, nhưng không thấy người hắn. Bóng người hiện ra như một nét phác họa thô kệch. Dốc dáng thật to tướng với đôi vai khổng lồ. Chiếc mũ đội sụp xuống có vẻ nhỏ đi, so với đôi vai bè ra và ống quần trắng rộng, tưởng như chiếc bườm căng. Hắn đứng đấy, không nhúc nhích, đầu nghiêng về phía trước. Tôi thận trọng hết mức, đẩy cái khóa an toàn súng và chăm chú nhìn cái bóng lặng lẽ một lúc. Nó vẫn không nhúc nhích. Chắc rằng gã kia biết là tôi rình hắn nên hắn không muốn nhấc chân. Còn nghe thấy tiếng gót giày của Marianne nữa. Trong không gian như có thứ gì sững lại, ngạt thở, khiến cho khung cảnh càng đầy vẻ đe dọa. Bỗng nhiên có tiếng phụ nữ cười lên điên khùng. Tôi lùi lại một chút, ngẩng đầu liếc nhìn lên. Trên tầng 4 của cao ốc đối diện chỉ có một cánh cửa sổ sáng đèn. Cùng lúc một hơi gió nóng thoảng cuốn hai tấm màn nhớp nhúa đưa ra phía ngoài cửa sổ. Người đàn bà cười lên lần nữa, nhưng tiếng cười bỗng tắt nghẹn rồi biến thành tiếng rên rỉ. Tôi lại nhìn qua góc lề đường, cái bóng kia đã biến mất, không còn gì khác hơn là tiếng rên rỉ của người đàn bà tốt bụng và tiếng gió thổi lất phất trên tấm màn. Tôi rút súng ra và từ từ tiến về phía góc đường. Đầu tôi ló ra ngoài nhìn quanh đường. Có người theo dõi chúng tôi không còn dấu vết gì nữa. Đường phố hoàn toàn trống trơn trừ một con mèo thụt vào trong bóng tối khi thấy tôi. Tôi rút khăn lau mặt, rồi cười, tự nhạo mình. Hết rồi, không còn gì để gặm nữa. Tôi lại nhét khăn vào túi và nghĩ. Cứ cái kiểu này xảy ra trong 3-4 đêm nữa là tà rụt. Muốn cho chắc chắn, vững tâm, tôi lại nhìn ra đường rồi chạy theo Marianne. Cô đang đợi tôi ở khúc quanh tiếp và vội bước tới khi nhìn thấy tôi. Cô nắm tay tôi.
Sao? Tôi sợ hết hồn, lỡ ông lại gặp chuyện gì rồi? Ông thấy ai không?
Tôi mỉm cười trả lời. Không, chỉ có con mèo ốm đói. Mèo thì cô chẳng sợ, phải không?
Tôi sợ thật, tôi chắc là có ai theo chúng ta.
Tôi dãy một chiếc taxi chạy ngang và cho địa chỉ khách sạn. Vừa ngồi vào xe, cô dò hỏi.
Ông không bị chuyện chứ?
Tôi bóp nhẹ tay cô. Với cô thì không, bảo đảm không có ai hết. Một lúc sau cô mới nói.
Tôi không hiểu gì hết. Khi thấy gã đó dục biến mất, tôi rùng mình. Cả đời chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế.
Cứ mỗi khoảng 10 giây, khi taxi đi qua cột đèn, tôi lại liếc nhìn vào mắt cô. Khuôn mặt xanh mét và hơi tớp lại, đôi mày đẹp nhíu một chút. Cô bỗng lên tiếng.
Không hiểu sao ông lại mời tôi ăn tối nay.
Tôi đã nói với cô rồi, tôi chỉ có một mình, cô cũng vậy. Còn Greville thì lại không phải là một thành phố vui lắm. Cô hối tiếc buổi chơi tối sao?
Không một chút nào. Từ lâu chưa bao giờ tôi có được một buổi tối như hôm nay. Tôi tiếc là vừa rồi mình đã tỏ ra tồi tệ thôi.
Cô nhổm lên và nhìn thẳng vào mặt tôi.
Trong thành phố này có chuyện gì đấy?
Khi mới xuống xe tôi cảm thấy... Cô ngừng một chút rồi nói tiếp.
À thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Chắc là tại nóng bức làm ám ảnh tôi thôi.
Tôi cầm lấy tay cô. Cô cảm thấy những gì?
Tôi thấy sợ sợ. Trong thành phố này có cái gì làm tôi không được thoải mái. Tất cả hình như quá dơ bẩn, quá buồn tẻ, quá nặng nề. Con người ở đây có vẻ thật lạ kỳ. Ông có thấy như vậy không? Hay là chỉ do tôi tưởng tượng?
Tôi cũng thấy như vậy. Nhưng cô đừng nên hoảng hốt đến như thế. Chiếc taxi dừng trước khách sạn. Tôi trả tiền và khi bước kịp Marianne trên thềm, tôi thoáng thấy có hai bóng người ngồi trên ghế xích đu nhìn về phía tôi. Tôi bước qua tiền sảnh thẳng tới văn phòng. Nhân viên khách sạn lý nhí một lời chào, nhìn cả hai chúng tôi vẻ không tán đồng. Có hai người khách chờ ông ngoại hiên. Cảm ơn. Rồi tôi quay sang Marianne đang có vẻ lo ngại. Cô đi nghỉ thôi. Buổi tối hôm nay thật là vui.
Ông tử tế quá, tôi cũng thật vui.
Marianne ngập ngừng một lúc rồi bước về phía cầu thang. Tôi chúc cô ngủ ngon và quay sang gã nhân viên. Hai người đó là ai vậy? Hắn trả lời một cách lững lơ. Một người là ông Mark Over, còn người kia là ai thì tôi không biết.
Mark Over,
hiểu rồi. Ông ta đã suy nghĩ về điều tôi nói và lén trốn mùa già già đến đây chắc để nói chuyện gì rồi. Tốt, để tôi gặp họ. Tôi đi về phía hàng hiên. Mark Over ngước mắt nhìn tôi rồi cúi xuống nhìn chân, vẻ lúng túng rụt rè.
Thưa ông Spencer, tôi xin lỗi.
Tôi lấy chân khoè một chiếc xích đu khác. Thôi, đừng nói chuyện đó nữa, tôi sẵn sàng nghe ông. Người thứ hai đứng dậy, mặt lộ ra chỗ sáng đèn. Hắn ta còn trẻ, người thon thả, hơi thấp hơn tôi một chút. Áo quần cắt thật khéo. Mark Over hạ thấp giọng.
Đây là Ted Eslinger. Tôi đã nói với anh ta về ông và chúng tôi quyết định đến tìm ông.
Tôi nhìn anh ta với vẻ quan tâm. Anh là con trai của ông Max Eslinger. Anh ta giơ tay ra. Vâng, chính tôi. Tôi chăm chú nhìn anh ta. Con người thật hấp dẫn, dễ cảm, cởi mở. Hơi xanh, mớ tóc đen gợn sóng. Chúng tôi bắt tay nhau hơi ngỡ ngàng. Ted Eslinger mở lời trước tiên, giọng hạ thấp xuống.
Thưa ông Spencer, chắc ông có thể đoán được rằng tôi đang ở trong một tình thế lúng túng. Có nơi nào cho chúng ta nói chuyện mà không bị ai quấy rầy không?
Tôi nói, ở trong phòng tôi thì không được đâu. Anh cứ đề nghị một nơi, tôi sẽ theo. Ted quay sang phía Mark Over đang im lặng, nói.
Tôi có xe, tôi vừa lái vừa thưa chuyện cũng được.
Đồng ý. Và chúng tôi cùng bước xuống thềm. Bên kia đường, một chiếc Pontiac đang đậu trong bóng tối. Ted mở cửa xe ngồi trước tay lái. Tôi nhìn ngoái lại sau lưng phía khách sạn. Các màn cửa đều buông xuống, trừ một căn phòng ở tầng lầu 3. Có một người đang nhìn xuống đường, bóng in rõ trên nền khung kính cửa. Thấy tôi quay lại, hắn thụt nhanh vào, nhưng cũng đủ cho tôi nhận ra ba điều. Chiếc cửa sổ hắn đứng là ở bên cạnh phòng tôi. Đôi vai hắn thật rộng, dáng đội cái mũ sụp dành xuống phía trước. Tôi bước vào xe, khi ra khỏi thành phố một quãng. Ted Eslinger dừng xe dưới một khóm cây, dựa lưng vào ghế, nói:
Chỗ này thì chắc là yên.
Mark Offer ngồi ghế phía sau, chồm tới trước, hơi thở mạnh pha vào cổ tôi. Ông cứ ngọ ngoại chân tay, vẻ không yên. Tôi đốt một điếu thuốc, ném que diêm ra ngoài cửa xe và chờ đợi. Mọi người im lặng thật lâu. Tôi liếc nhìn Ted Eslinger. Anh ta đang nhìn sâu vào trong bóng tối của các hàng cây. Ánh trăng khiến anh ta trông còn rất trẻ, chắc không hơn 23 tuổi. Anh ta cũng có dáng lúng túng và bỗng nhiên lên tiếng.
Chúng tôi chỉ hy vọng có mình ông nên mới đến tìm ông.
Tôi vẫn không đáp lại. Anh ta nhìn ra sau nói:
Mắc, nhất là chuyện này chớ có hở cho ai biết. Cha tôi mà biết tôi...
Mark Offer rít ra tiếng hơi khàn và kích động.
Thì cứ nói đi, anh biết là tôi không nói đâu.
Tôi cứ để họ quảng hốt với nhau không chen vào, để họ tự ý tuôn ra. Ted Eslinger quay về phía tôi, tay gõ nhịp trên vòng lái.
Ông cũng biết là tôi không về phe nào hết trong câu chuyện này, nhưng tôi biết chắc là ông có thể giúp tôi rất nhiều để tìm ra các cô gái. Và chỉ có điều ấy là quan trọng đối với tôi mà thôi.
Tôi nhìn anh ta chăm chú. Lucy là bạn thân, Vera là bạn học hồi nhỏ, Joy và tôi thường đi chơi với nhau luôn. Tôi biết rất rõ về họ và mến họ lắm. Họ đều là những cô gái thật tốt. Anh ta thở dài một tiếng và dục nói:
Cứ cái kiểu này thì chắc là không bao giờ tìm ra được họ cả.
Thế ra họ đều là bạn thân của anh à? Tôi nhấn mạnh tiếng thân. Các thớ thịt trên mặt anh ta co lại, giọng nói hơi giận dữ.
Tôi hiểu ý ông rồi, nhưng không phải thế đâu. Họ đều là những cô gái đoan trang, họ chỉ muốn sống vui thôi. Tôi không phải là người độc nhất. Các chàng trai khác ở Craville cũng đều đi chơi với họ, nhưng chỉ có thế mà thôi.
Tôi quay sang phía Mark Offer, khuôn mặt nhỏ vàng giọt của ông hiện ra lờ mờ.
Thưa ông đúng đấy, các cô ấy không có chuyện gì đâu.
Tôi cầu nhau.
Được, được rồi, nhưng có chuyện gì để các người nghĩ rằng sẽ không thể nào tìm ra họ được?
Bàn tay Ted bấu lên vòng lái, giọng anh ta đượm chút cay đắng.
Đây là một vụ có tính chất chính trị, chẳng ai quan tâm đến họ ra sao cả. Cảnh sát không động đậy đến cái móng tay, chừng nào mà người ta chưa tìm ra họ thì Marcy còn yên tâm như nằm trên nệm nhung. Hắn nắm chắc kết quả bầu cử trong túi rồi. Starkey có ý định làm áp lực với cử tri. Bè đảng hắn nắm được các thùng phiếu. Chẳng khó gì lắm đâu, chỉ việc.
Tôi ngắt lời.
Tôi hiểu, hiểu rồi. Đừng mất thời giờ nữa. Bây giờ thực tình anh muốn gì ở tôi?
Thì muốn ông hiểu rõ tình hình. Anh ta phản đối một cách yếu ớt.
Ông biết, nếu không tìm ra các cô gái thì điều đó không quan trọng gì đối với Starkey. Nhưng lại quan trọng đối với Wolf và cha tôi. Họ hứa sẽ tìm ra. Chính vì quyền lợi của Marcy ở đây mà người ta không đi đến kết quả đấy.
À, thì ra cảnh sát trưởng không chăm lo gì đến vụ này. Thế còn người mà cha anh thuê thì sao?
Ted cố nén một cử chỉ nóng nảy.
Audrey à, tôi chẳng hiểu cha tôi ra làm sao nữa. Có quả là điên mới trông cậy một điều gì ở Audrey Sheridan. Cô gái ấy thật là đàng hoàng. Tôi biết cô ta từ lâu rồi. Nhưng cô ta không phải là địch thủ của loại như Starkey và Marcy. Giả lại cô ta không có một chút kinh nghiệm gì hết về những vụ như thế này.
Tôi thở nhẹ khói qua lỗ mũi. Chắc là cô ta cũng có thể hành nghề chứ. Nhưng này, nếu cô ta không ích gì, sao cha anh lại mướn cô ta?
Ted nhún vai ra dáng không thể nào trả lời được câu hỏi này.
Tôi không hiểu nữa, tôi cũng thắc mắc. Nhưng có điều chắc chắn là cô ta không đi đến đâu.
Mark Offer nói:
Không được, Ted. Chúng ta phải nói hết sự thật với ông Spencer.
Rồi ông ta hơi chồm người về phía trước để lộ khuôn mặt lo lắng.
Ở đây ai cũng mến O'Gray cả. Thuê O'Gray là cha của Ted trông cậy vào sự mến mộ của dân chúng đối với cô. Nếu cô không tìm ra ba cô gái, thì người ta không có giận đâu.
Ted nổi lên cào nhào. Tôi thấy thật lợm giọng. Cả cha tôi cũng không cần lo đến các cô đó. Ông cũng chỉ nghĩ đến chuyện bầu cử thôi. Bây giờ thì chắc ông hiểu vì sao tôi tức giận rồi. Khi Marcy nói với tôi về ông, thì tôi nghĩ ngay ông là niềm hy vọng độc nhất của chúng tôi. Tôi có cần biết ông Giáp hay ông Ất là thị trưởng. Tôi chỉ cần làm sao tìm được các cô gái mất tích thôi.
Tôi nói, tôi sẽ tìm ra họ cho anh nếu họ còn sống. Miễn là anh phải giúp tôi. Theo anh thì họ ra sao?
Theo tôi thì đây chỉ là chuyện bày ra để Wolf và cha tôi mất uy tín thôi. Tôi dám đem đầu ra cá với ông là chính Starkey đã bắt cóc các cô để cho đối thủ mất phiếu trong cuộc bầu cử này.
Đó chỉ là giả thuyết thôi. Anh có gì làm bằng cớ không?
Tôi chắc đã thấy ra một hướng điều tra. Tôi đã nói với O'Dray rồi, nhưng cô ta không làm nên chuyện gì hết.
Tôi phà ra một bụng khói và ngồi im đợi.
Đêm trước, lúc Lucy mất tích, cô có nói với tôi là có một người chụp hình dạo đã chụp hình cô. Sáng hôm sau, cô đến một tiệm lấy hình và tiệm đó là của Starkey. Chuyện đó chỉ nói cho có mà thôi. Tôi suy nghĩ một lúc, mới thoáng qua thì chỉ là chuyện lặt vặt thực, nhưng tôi cũng lưu ý ngay.
Anh nghĩ rằng họ bắt cóc ngay ở đấy à?
Ted khẽ gật đầu.
Ông xem thử các cô kia có được chụp hình như vậy không? Nếu đúng thế thì có chuyện đấy.
Tôi chợt nhớ tới ba bức hình ở đàn Dixon. Chúng có vẻ hình như được chụp ngoài đường phố. Tôi thấy kích động dần lên.
Các cô gái khác được chụp hình như thế đó. Đăng tòa báo La Gazette có hình cô ba cô đều có vẻ như đang chụp ở ngoài phố.
Ted đăm đăm nhìn tôi, dễ suy nghĩ, rồi nhếch mép cười hằng học.
Thế thì Starkey rồi, bây giờ phải làm sao?
Tôi nói, để tôi, anh còn thấy gì khác nữa không?
Họ nhìn nhau một lúc. Không, họ không còn gì để nói nữa. Chẳng sao, tôi không đến nỗi mất thì giờ vô ích. Tôi biết chắc mình phải bắt đầu từ đâu rồi.
Ted lo lắng nói,
chúng tôi cũng muốn tham dự vào vụ này, ông đừng bỏ rơi chúng tôi.
Anh nhớ rằng tôi làm việc cho Wolf. Tuy nhiên, nếu thật tình muốn tìm ra các cô gái, thì các ông biết được tin gì phải thông báo tất cả cho tôi.
Tôi nhìn vào đồng hồ, hơn 11 giờ một chút.
Anh biết nơi lấy hình không?
Đó là tiệm Stop Photo, khoảng giữa đường Murray.
Nếu cần đến anh, thì tôi làm thế nào?
Ted nguệch ngoạc ghi số điện thoại trên một chiếc phong bì rồi đưa cho tôi.
Nhưng ông nhớ cho là chớ cho cha tôi biết kẻo ổng nổi giận đấy.
Anh chớ lo, tôi biết cẩn thận.
Anh ta mở máy và nói trước khi nhấn ga.
Mong rằng bà nhà không giận chúng tôi.
Vợ tôi à, nhưng mà tôi chưa có gia đình.
Anh ta lúng túng.
Xin lỗi, tôi cứ nghĩ là người phụ nữ đi với ông lúc nãy.
Tôi cười lên tiếng.
Không phải vợ tôi đâu, tôi mới gặp cô ta hồi chiều nay là lần đầu. Cả hai chúng tôi đều không có bạn, nên tôi mời cô ta đi ăn tối.
Anh ta vẫn có vẻ ngượng ngùng.
Ồ, tôi hiểu, vậy mà tôi không biết, cô ta đẹp quá.
Lúc nào rảnh anh ghé qua tôi đi, tôi sẽ giới thiệu cho, có bạn quen một chút chắc không làm cô ta khó chịu đâu.
Nét mặt Ted sáng lên.
Ồ, vâng, nhất định rồi. Và anh ta nhấn ga hướng về thành phố.
Tôi bước qua tiền sảnh mắt nhìn quanh. Không ai cả ngoài cô gái ngồi ở bàn tiếp khách. Cô nhà kẹo cao su và đọc tạp chí điểm phim. Tôi đến bên quầy, cô mới ngẩng lên.
Chào cô.
Cô gái nhìn tôi vẻ quan tâm rồi đưa tay ra sau lấy chìa khóa. Người cô nhỏ nhắn, rắn chắc và có duyên.
Cô làm tháng hay làm ngày?
Tôi hỏi và nghiêng mình trên cái bàn để ngắm nhìn thân hình cô không chút giấu giếm.
Làm kiểu gì thì có liên quan đến ông?
Cô trả lời và đẩy bồng các ngọn tóc đen với mấy ngón tay mẩm mỉm.
Cái đó thì còn tùy. Tính tôi rất thích những người làm sáng.
Cô ta nhăn miếng kẹo cao su một cái thông thả rồi nhún nhẹ đôi vai.
Ông sẽ mất thì giờ với tôi thôi. Tôi không phải là thứ giác cây cào đi tìm vàng. Phải là cái máng xúc kia.
Tôi rút một nắm giấy bạc chìa ra, nói giọng bất cần.
Tôi lấy thứ này để đốt xì gà đấy, còn tiền tiêu vặt thì tôi để ở ngân hàng.
Cô hơi nhíu mày và như dịu đi nói. Chắc rồi sẽ có lúc ta đến đó chơi.
Đồng ý lúc nào tùy cô.
Rồi lợi dụng tình hình thuận lợi, tôi tiếp nhanh.
Gã ở phòng số 369 là ai vậy?
Không ai ở phòng số 369 cả, hỏi chi?
Tôi nói số 369 à, ngốc thật. Hôm nay sao mà tôi lẫn tới 3 lần? Tôi muốn nói số 365.
Cô có vẻ lưỡng lự áp tay lên má. Tôi rất tiếc, tôi không thể trả lời ông được. Khách sạn của chúng tôi làm ăn đứng đắn mà.
Hân hạnh.
Tôi lấy lại mớ bạc lẻ, rút ra tờ giấy 5 đô la trải thật phẳng lên bàn.
Ai? Cô nói đi. Ai ở phòng số 365?
Cô làm tờ giấy 5 đô la biến nhanh đến nỗi tôi không kịp nhìn thấy.
Một người tên là Jeff Gordon. Jeff Gordon.
Tôi mỉm cười nhìn cô.
Bè đảng của Saki chứ gì?
Cô nhíu mày và cái nhìn lại trở về câm nín, cao có.
Tôi không biết.
Rồi cô cúi xuống tờ báo. Tôi chúc cô ngủ ngon và lên thang máy.
Vào phòng, tôi đi thẳng về phía tủ, cố ý đi thật nặng chân để gã bên kia biết tôi đã về. Tôi ngồi xuống, rót whisky uống. Suy nghĩ cho kỹ thì mới ngày đầu đã như thế cũng không đến nỗi nào. Rõ ràng cả ba cô gái đều bị bắt cóc.
Tội nghiệp cho các cô, nếu các cô không thoát được ngày bầu cử sẽ là ngày định mệnh của các cô. Nhất định Saki không ngu gì mà thả các cô ra để các cô lên tiếng. Rõ ràng là nội vụ xoay quanh lão Saki.
Max Eichlinger là một chính khách hàng ba muốn lên cấp,
Wolf thì lại khác.
Lão thật tình muốn tìm ra các cô, không phải vì lòng nhân ái, mà vì muốn hơn điểm Saki và Eichlinger.
Tôi nốc một hơi whisky và nghĩ đến Ted Eichlinger.
Ít ra anh chàng này cũng là thành thực. Nội điểm đó tôi đã khoái hắn rồi. Hắn muốn tìm ra các cô gái dù phải sẵn sàng chống lại cha mình. Câu chuyện về phía tiệm Stop Photo thật đáng lưu ý. Phải xem phía này một chút. Cái kiểu muốn lôi cuốn các cô để bắt cóc như thế thật là hiệu nghiệm. Vấn đề còn lại là phải xem các cô bị giết tại chỗ hay chúng đã mang đi bằng xe theo lối sau nhà. Tôi lại chợt nhớ đến câu chuyện chiếc giày của một cô gái mất tích được tìm thấy trong một căn nhà bỏ hoang. Chắc lại là một trò đánh lạc hướng để người ta khỏi chú ý đến tiệm mình. Tôi lại nốc một hơi whisky nữa và nhìn bức tường trước mắt. Tên Jeff Gordon này chắc chắn là gã đi theo rình tôi và Marianne. Tôi đứng dậy, đặt ly rượu lên bàn và nhìn bức tường suy nghĩ. Tôi nghĩ cũng nên làm cho rõ trắng đen. Tôi nhẹ nhàng rời phòng, gõ cánh cửa phòng số 365. Có tiếng đàn ông vọng ra.
Ai đấy?
Tôi giả tiếng nói.
Người phục vụ lầu này.
Cửa hé mở, tôi hút mạnh vai đẩy tung nó ra, xô nhào một gã to con mặt mày như khỉ đứng sững sốt nhìn tôi. Hắn đúng là loại người không ai muốn gặp ban đêm ở một góc rừng nào đó. Chân tay hắn to tướng, hợp với cái mặt bè bè, mới thoáng trông đã làm người ta nghĩ đến con khỉ đột trong rừng. Hắn từ từ nhận ra tôi.
Anh mắc chứng gì thế?
Chẳng có gì, tôi đến nói chuyện chơi một lát thôi. Tôi khép cửa lại và vừa lưng vào.
Anh muốn gì?
Lúc nãy anh vừa theo dò xét tôi,
tại sao?
Hắn nhìn xuống sàn rồi ngẩng ngay lên, cào nhào.
Tôi bận nhiều việc hơn là lo đi theo người khác.
Thế còn người chị em của anh? Tôi mỉm cười với vẻ thân thiện.
Và anh lại còn gửi thư cho tôi nữa.
Hắn lắc đầu một cách bướng bỉnh, trong khi nói. Tôi thấy hắn sẵn sàng ra tay khi tôi định nhích một chút. Cứ nhìn cái cách hắn bỏ thõng tay xuống ra vẻ như không quan tâm gì thì đủ biết. Cuối cùng, hắn lên giọng đe dọa.
Nếu anh không đi ra thì tôi sẽ gọi người lên đây.
Tôi làm như mình xỉu đi.
Ồ,
có thể là tôi lầm, nhưng trông anh thật giống cái tên theo sau tôi lúc tối. Hắn hơi chùng lại.
Tôi chẳng dính gì vào đó, tôi theo anh để làm gì?
Tôi muốn biết điều đó. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi xoay người như trượt đi. Trên kệ có một quyển điện thoại niên giám. Tôi chụp lấy, ném hết sức lực vào người hắn, trúng vào thái dương làm hắn choáng váng. Hắn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì tôi đã nhào tới. Cú đấm của tôi trông vào phía dưới cổ. Hắn ngã xuống sàn.
Tôi chờ cho hắn lồm cồm bò dậy rồi mới quất một bàn chân vào ngay giữa mặt, làm hắn quỵ hẳn. Hắn nằm ngửa ra, mắt trợn ngược, thở đứt quãng. Tôi quỳ bên cạnh hắn, lục lọi các túi. Trong quần không có gì lạ. Tôi đang lục trong túi vest thì hắn hồi tỉnh. Hắn đấm tôi một cú, nhưng tôi đã kịp khom sát xuống tránh và trả lại hắn hai cú. Hắn đạp tôi lăn ra đến sát mép giường. Tôi nhào tới không cho hắn kịp đứng dậy, nhưng hắn đã phóng chân quất thẳng vào ngay bụng tôi. Tôi cong người muốn ngã xuống sàn, thở ngút hơi. Hắn nhổm dậy, mặt bừng bừng giận. Tôi không nhúc nhích được gì hết. Sức lực tôi như muốn bốc tan ra, tôi muốn là rống lên. Hắn bước tới. Tôi rút khẩu súng chĩa vào tận mặt hắn. Hắn lùi lại như mới vừa bị dập tường. Tôi cố sức nói: "Mày lên giường ngồi." Hắn ngồi đấy, tay khoanh trên đầu gối, mắt nhìn tôi. Tôi phải đợi đến 3-4 phút mới tỉnh trí lại và vẫn theo dõi từng cử động của hắn. Chân tôi mềm như bún, khiến tôi phải chống vào tường mới đứng lên được. "Thôi, bây giờ ta nói chuyện chơi một chút, đồ trâu bò." Hắn không nói, chỉ gừ gừ trong cổ họng. "Mày thuộc băng của Starkey, phải không?" Hắn quay mặt đi. Trúng tủ rồi. Một tay không rời khẩu súng, tay kia tôi thò vào túi lấy mảnh giấy luồn dưới cửa lúc tối và quơ trước mặt hắn. Tôi cười nhạo. "Chúng mày cứ tưởng là có thể làm tao khiếp sợ vì cái trò trẻ con này à?" Hắn vẫn cúi nhìn xuống chân, tôi không đổi giọng. "Tao không thích những thằng theo dò tao chút nào. Cái kiểu đó dễ làm tao nổi khùng lên. Mà hễ nổi khùng thì tao không kiểm soát được tao đâu. Mày làm cho Saki thì cứ việc. Nhân tiện mày có ở đây, tao nhờ mày nhắc lại với Saki là hắn mà làm được thị trưởng thì cũng lạ đấy. Luôn tiện báo cho hắn biết là mai có tao đến thăm." Hắn nhìn tôi, đôi mắt mở to, ngạc nhiên. Tôi chỉ tay ra cửa. "Còn bây giờ thì cút đi. Nhất là đừng lẫn quẩn bên chân tao như chó săn gặm gót. Nhất định mày sẽ được nằm bệnh viện 2-3 tháng đấy." Hắn đứng dậy, giơ lấy một chiếc mũ sụp danh chụp lên đầu. Không lầm vào đâu được, đúng là tên đã theo dõi chúng tôi. "Đi đi." Hắn mở cửa rồi quay lại, đôi mắt lóe lên ánh thù hận. Tôi nói: "Các loại tay chơi ở làng như mày, tao đập cả hàng tá rồi, xéo đi." Hắn khạc một miếng đờm về phía tôi rồi từ từ bước ra. Tôi nhìn theo khi hắn đi xuống hành lang, đến cầu thang với những bước chân cứng nhắc và vững chãi. Tôi giật mình tỉnh dậy, có ai gõ cửa, tiếng nhẹ mà liên tục, dè dặt, nghe như tiếng chuột gặm nhấm thứ gì. Tôi mò qua nút bấm đèn bật lên, tôi ngồi dậy, duỗi mình ra, lùa tay vào tóc. Mệt quá. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, càng lúc càng khẩn cấp, thúc giục. Quý thính giả thân mến, tập 2 Trên cầu hồn cho ai sẽ được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.